Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho đọc báo
Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Các bạn, sáng ngày hôm qua tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối điểm cầu văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại hội trường huyện ủy Phong Điền và điểm cầu tại 77 xã phường thị trấn thuộc chín quận huyện của thành phố Cần Thơ. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Báo cáo kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ từ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đến nay.
Cử tri thành phố Cần Thơ cho biết hiện nay cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã phường chỉ được hưởng trợ cấp không có lương nên đời sống khó khăn, đề nghị nhà nước có chế độ chính sách cho đối tượng này yên tâm công tác. Cử tri cũng phản ánh những vướng mắc trong thực hiện pháp luật về đất đai như thiếu hợp lý trong việc cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn, tình trạng quy hoạch treo, cò mồi đất gây sốt ảo, đẩy giá đất lên cao, đề nghị chính phủ có giải pháp quản lý tình trạng này.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Cần Thơ đã giải trình tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn cử tri đã có các ý kiến rất thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm, nêu vấn đề cần phải có giải pháp cụ thể để giải quyết những băn khoăn, trăn trở và mong muốn này. Đặc biệt là các vấn đề cụ thể liên quan đến cơ chế chính sách hạ tầng, y tế, luật đất đai, các vấn đề liên quan cuộc sống hàng ngày.
Thủ tướng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ sẽ đồng hành với đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó thực hiện nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiều ngày 20 tháng 6, từ máy bay trực thăng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hướng tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau và cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Hoạt động này diễn ra trước khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Thông tin từ báo Tiền Phong Online, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, với sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, trong nhiệm kỳ này, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm 400 km đường cao tốc. Cùng với đó, cảng nước sâu Trần Đề sẽ tạo điểm đến thuận lợi, thu hút đầu tư mạnh mẽ để phát triển đột phá.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, giao thông vận tải của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang là điểm nghẽn rất lớn. Mặc dù đảng và nhà nước đã tập trung đầu tư, nhưng hệ thống giao thông hiện nay vẫn chưa đạt được yêu cầu. Vì thế, để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021-2025, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã tập trung điều chỉnh giao thông. Trong đó, xác định giao thông vận tải đã đóng góp những gì cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là việc thu hút các nhà đầu tư đến với khu vực này.
Trong đó có một số điểm đột phá như đảm bảo cho tàu tải trọng 10.000 tấn đến với cảng Cần Thơ, đồng thời bổ sung cảng nước sâu Trần Đề, đây được xem là cửa ngõ chính của đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài sân bay Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu nâng cấp 3 sân bay Phú Quốc, Cà Mau, Rạch Giá đảm bảo tiếp nhận được máy bay loại A320, 180, 250 ghế. Về đường bộ, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đây là lĩnh vực hết sức cần thiết và cần phải kết nối với các cảng biển với trung tâm thành phố Cần Thơ.
Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải, trong nhiệm kỳ này, dự kiến sẽ có thêm 400 km đường cao tốc nữa sẽ hoàn thành kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cần Thơ đến mũi Cà Mau. Hiện thì nhiều dự án cao tốc đang được từng bước triển khai như cao tốc Cần Thơ Trần Đề Sóc Trăng và tuyến cao tốc quan trọng nữa đó là An Hữu Cao Lãnh đi Rạch Giá Kiên Giang. Nếu chúng ta nỗ lực và làm đúng kế hoạch thì trong nhiệm kỳ này dự kiến sẽ có thêm 400 km đường cao tốc nữa được hoàn thành.
Trang Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế thông tin, Bộ Y tế đã có công điện số 815 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Theo công điện của Bộ Y tế, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Nguyên nhân do dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ. Thời điểm mùa hè, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển. Bên cạnh đó, sự giao lưu đi lại của người dân cao. trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 16 tháng 6, theo báo cáo của các địa phương, cả nước đã ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết. Con số này tăng thêm khoảng 8.000 ca so với một tuần trước đó. Năm nay, số ca sốt xuất huyết nặng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước. Số trẻ em tử vong do sốt xuất huyết nhiều hơn người lớn, trong khi những năm trước thì số người lớn tử vong nhiều hơn. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 3 tháng tới đây, từ 20 tháng 6 cho đến hết ngày 20 tháng 9, công chức vi phạm nồng độ cồn chạy xe quá tốc độ quy định sẽ bị gửi thông báo về cơ quan.
Đáng quan tâm là với vi phạm về nồng độ cồn thì lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ ở xa khu vực đông dân cư, thường xảy ra tai nạn giao thông. Tuyên truyền các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường, đặc biệt là đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.
Đối với vi phạm về tốc độ, khi xử lý sẽ có các biện pháp cảnh báo sử dụng hình thức công khai là chính, kết hợp với biện pháp bí mật. Tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh, tức là phạt nguội, để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông. Thông tin từ báo Pháp Luật Online, từ 15 giờ chiều hôm qua, thì xăng E5 tăng 190 đồng một lít lên 31.300 đồng một lít, xăng A95 tăng 500 đồng lên 32.870 đồng một lít.
Cùng với xăng, dầu cũng tăng giá. Dầu diesel tăng 990 đồng một lít lên 30.010 đồng một lít. Dầu hỏa thì tăng 950 đồng lên 28.780 đồng một lít. Dầu ma sút thì tăng 380 đồng một ký lên 20.730 đồng một ký. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 13 chu kỳ điều hành tăng giá. Hiện giá xăng dầu trong nước đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm.
Báo Bảo vệ Pháp Luật thông tin, ngư dân Campuchia vừa đánh bắt được một con cá khá đặc biệt trên sông Mekong. Con cá được gọi là Borami, trong tiếng Khmer có nghĩa là trăng tròn. Một con cá đuối gai độc dài 4 mét nặng 300 kg được cho là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới từng được ghi nhận.
Với khối lượng này thì Borami đã phá kỷ lục con cá nước ngọt lớn nhất được thiết lập vào năm 2005 bởi một con cá trê khổng lồ nặng 293 kg được đánh bắt ở thượng nguồn miền Bắc Thái Lan. Borami vô tình dính câu của người dân Mông Thung vào đêm ngày 13 tháng 6 gần cồn Koret trên sông Mekong thuộc phía nam tỉnh Stung Treng, đông bắc Campuchia. Thông tin sau đó đã được báo cho các nhà nghiên cứu thuộc dự án Những Kỳ Quan Sông Mekong.
Chiều hôm qua đã diễn ra phiên xử phúc thẩm nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Credoxi, Maxi với phần tranh tụng, thông tin từ báo Người Lao Động Online.
Trước đó, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tòa cấp sơ thẩm phạt 8 năm tù với cáo buộc để công ty của gia đình mua chế phẩm làm sạch nước hồ về bán lại cho thành phố Hà Nội với giá cao hơn, gây thất thoát 36 tỷ đồng. Ngoài án tù thì bị cáo Chung phải bồi thường 25 tỷ đồng. Tại phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của ông Chung, đồng thời thì cũng tuyên y án là 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng tòa cấp sơ thẩm kết tội đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung là đúng pháp luật, không oan.
Đáng chú ý, tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung xuất trình một biên lai cho hội đồng xét xử, thể hiện vợ bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp thêm 15 tỷ đồng là tiền khắc phục hậu quả vụ án. Như vậy, tính đến nay, gia đình nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nộp tổng cộng 25 tỷ đồng, đúng bằng với con số mà tòa sơ thẩm tuyên bị cáo phải bồi thường trong vụ án. Theo thông báo, 15 giờ 30 phút ngày hôm nay, 22 tháng 6, tòa sẽ tuyên án. Khi kiểm tra hành chính một thanh niên nghi vấn trên đường, trinh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm buôn bán súng đạn tự chế, công cụ hỗ trợ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra về vụ ổ nhóm này. Thông tin từ báo Vietnamnet.
Trước đó, vào 16 giờ 30 chiều ngày 20 tháng 6, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự tuần tra kiểm soát địa bàn tại đường Trang Tử, phường 2, quận 6, tổ trinh sát phát hiện một thanh niên đi xe gắn máy trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên chặn xe để kiểm tra hành chính. Trinh sát đã phát hiện thanh niên này có tàn trữ 3 dao tự chế, một khẩu súng rulo và 10 viên đạn cao su. Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thành Nam, 22 tuổi, ngụ quận 8. Nam cho biết, nhận số vũ khí công cụ hỗ trợ trên của Trần Duy Khánh, 26 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ huyện Nhà Bè và đang đi giao cho khách.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ Khánh. Qua khám xét nhà của đối tượng này, cơ quan công an phát hiện có kho vũ khí tự chế công cụ hỗ trợ gồm 33 khẩu súng ngắn kim loại, 2 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi, hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm. Hiện phòng cảnh sát hình sự đang làm rõ về nguồn hàng và việc buôn bán vũ khí công cụ hỗ trợ của ổ nhóm trên. Đến đây đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.